Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, các em biết không, chú Giordano thực sự cảm động trước tấm lòng yêu thương dạy dỗ của cô giáo đã dành cho con gái mình. Cô giáo đã chia sẻ những ngày tháng dạy bảo đầy kiên nhẫn cho bé lùi ra như thế nào. Chú Giordano không thể hình dung nổi sự kiên trì, nhẫn nại của cô giáo đã trải qua nhiều ngày tháng bền bỉ như thế. Ông nói lời cảm ơn cô giáo bằng tất cả tình cảm trân trọng, cảm phục. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Xin mời các em cùng theo dõi tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch Hoàng Thiếu Sơn, qua giọng đọc cô Kim Ngọc.
Nhưng cô giáo đút tiền vào túi di lê cho chú Giordano, không để cho chú kịp gạt tay cô ra. Chú đành phải chịu và cúi đầu xuống. Chú gật mạnh đầu chào cô giáo và cô con gái, rồi khoác tay lui ra, chạy vội ra ngoài. Chú bảo con: "Đi, đi, con gái của bố, con bé tội nghiệp, yêu quý của bố." Và cô bé kêu lên với cái giọng rất to của mình: "Ồ, mặt trời đẹp quá." Giờ hiện đang mùa hè, người ta đã bắt đầu thấy mệt và mất vẻ hồng hào trong những ngày xuân. Cổ và chân cứ muốn khuỵu, đầu gục xuống và mắt nhắm lại. Cậu Nelly tội nghiệp khổ sở vì cái nóng, mặt mày tái mét và đôi khi ngủ li bì, đầu gối lên cuốn vở. Garone lần nào cũng chú ý giở một quyển sách, đặt đứng trước mặt cậu để cho thầy giáo khỏi trông thấy. Grossi thì có cái kiểu tì cái đầu tóc hung to tướng lên mặt bàn, trông kỳ quái như đầu đã rời khỏi mình. Còn Nobis thì than phiền rằng lớp học quá đông, hít hết không khí. Bây giờ đi học là phải bao nhiêu cố gắng. Ở nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy những cây to tỏa bóng mát tùm, tha hồ mà chạy nhảy. Nghĩ đến việc phải đến giam mình trong lớp học, tôi buồn bực, tôi điên lên được. Nhưng vì mẹ rất tốt mà tôi đẫn nhẫn nhục. Mẹ nhìn tôi ái ngại mỗi khi tôi tan học. Và khi về đến nhà, xem vở của tôi viết cứ mỗi trang là lại hỏi: "Có mệt quá không, con?" Sáng ra đánh thức tôi dậy lúc 6 giờ, mẹ lại nói: "Can đảm lên, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, rồi con sẽ về nghỉ ở thôn quê." Và mẹ rất có lý khi nhắc cho tôi là có những đứa trẻ làm việc ngoài đồng, dưới mặt trời đổ lửa, hay trên bờ cuội sỏi cháy bỏng của các con sông lớn, hay trong những xưởng thủy tinh, mặt lúc nào cũng cúi trên cái lò lửa. Tất cả những đứa trẻ ấy phải dậy sớm hơn chúng tôi và chẳng bao giờ được nghỉ lễ, nghỉ hè. Vậy thì phải can đảm lên. Và lại De Rossi đã nêu gương cho chúng tôi đấy. Có thể nói là cậu ta không thấy nóng, cũng không buồn ngủ, lúc nào cũng linh hoạt, nhanh nhẹn, mùa hè cũng như mùa đông. Cậu học không biết mệt và làm cho những người quanh mình cũng hoạt bát, khác nào đã làm cho không khí chung quanh mát đi vì giọng nói của mình. Cũng còn hai cậu học trò nữa, luôn luôn tỉnh táo và chăm chú. Cậu Stardi cứng đầu, cứ tự trích vào mình để khỏi buồn ngủ, vì trời càng nóng, cậu càng mệt và càng cắn chặt hai hàm răng lại, mở đôi mắt trừng trừng, tưởng như muốn vồ lấy thầy Pecboni mà ăn thịt. Và Garofi, nhà kinh doanh, rất bận chế tạo những chiếc quạt giấy màu hồng, trang trí với những hình vẽ lấy ở các bao diêm, để bán cho người này, người nọ. Và can đảm nhất vẫn là cậu Coretti. Cái cậu Coretti đáng thương ấy, dậy từ 5 giờ sáng để giúp bố vác củi. Đến quãng 11 giờ thì không dương được mắt lên nữa, và đầu cứ gục xuống ngực. Thế nhưng cậu lại cố vặn vẹo người, đập vào gáy, xin phép ra ngoài để khoa nước lạnh vào mặt. Đôi khi lại bảo những người bên cạnh cấu hộ vào người. Nhưng sáng nay, không thể nào gượng được nữa. Cậu đã đánh một giấc ngủ nặng như chì. Thầy giáo gọi. Cô Retty! Cậu không nghe thấy. Thầy Pepponi hơi bực, nhắc lại. Cô Retty! Bấy giờ một bạn, nhà ở gần cậu, đứng dậy thưa. Thưa thầy, bạn cô Retty đã phải vác củi từ lúc 5 giờ sáng ạ. Thầy giáo cứ để cho cậu ngủ và tiếp tục giảng bài trong nửa tiếng đồng hồ. Rồi thầy nhẹ nhàng đến bàn cô Retty, thổi vào trán cậu để đánh thức cậu dậy. Trông thấy thầy Pepponi trước mặt, cô Retty lùi lại, sợ hãi. Nhưng thầy ôm đầu cậu trong hai tay, hôn vào tóc cậu và nói. Thầy không mắng đâu con ạ. Giấc ngủ của con không phải là của người lười biếng. Thầy biết là trước khi đến lớp, con đã phải làm lụng nhiều. Không, chắc rằng bạn cô Retty của con, cũng như Garone, không bao giờ lại trả lời bố mình như con đã trả lời bố tối hôm qua. Enrico ạ, sao lại có thể thế được nhỉ? Con phải hứa với mẹ rằng, từ nay trở đi, sẽ không thể xảy ra việc như vậy nữa. Mỗi lần mà bố con mắng và con sắp sửa cầu nhau một lời không tốt, thì con hãy nghĩ đến cái ngày mà ngày ấy chắc chắn sẽ đến không tránh được. Cái ngày mà nằm trên giường bệnh sắp chết, bố cho gọi con lại mà nói, Enrico, bố vĩnh biệt con. Ôi con yêu của mẹ, khi con nghe giọng nói của bố lần cuối cùng và cả rất lâu về sau nữa, con sẽ tự hỏi làm sao mà mình có thể thiếu lễ độ với bố được. Lúc đó, con sẽ hiểu rằng bố bao giờ cũng là người bạn tốt nhất của con, rằng khi bắt buộc phải phạt con, thì chính bố lại đau khổ hơn con, và không bao giờ bố làm cho con phải khóc mà không phải để chữa những thói xấu của con. Đến lúc đó, con sẽ khóc, con sẽ hối hận. Bố giấu con tất cả, trừ lòng nhân hậu và tình yêu thương. Con có biết đâu rằng có những lúc bố mệt mỏi hết sức, tưởng không còn sống được mấy ngày nữa. Và những lúc đó bố có lo lắng là vì nghĩ rằng sẽ bỏ con lại một mình, không ai che chở. Biết bao nhiêu lần bị ý nghĩ buồn thảm ấy ám ảnh, bố vào buồng con lúc con đang ngủ. Bố đứng đấy nhìn con, tay cầm ngọn nến, rồi dù mệt mỏi lại cố gắng bước ra, tiếp tục làm việc. Con lại cũng biết đâu rằng, khi trong lòng bố có những nỗi cay đắng, nỗi thất vọng như thường xảy đến cho tất cả mọi người, thì chỉ nhờ trông thấy con, nhờ sự có mặt của con mà bố được an ủi. Bố cần tin ở tình thương yêu nồng nhiệt của con, vì tình cảm ấy sẽ đem lại cho mình sự bình yên và lòng can đảm. Con thử nghĩ đối với bố, nỗi đau đớn sẽ như thế nào khi đáng lẽ gặp ở con tình thương yêu thì chỉ thấy vẻ lạnh nhạt và sự bất kính. Con không được bao giờ phạm lại cái tội vô ơn bạc nghĩa khủng khiếp ấy nữa. Hãy nhớ rằng, ở đời này không có gì là bất diệt và có thể sang năm hay tháng 6 hay biết đâu ngày mai con sẽ mất bố. Trong khi con vẫn còn bé dại. Ôi Enrico đáng thương của mẹ, bấy giờ con sẽ thấy bao nhiêu biến đổi xảy ra chung quanh con. Cái nhà này sẽ chống trải như thế nào với mẹ tội nghiệp của con mặc toàn màu đen. Đi đi con ạ, đi gặp ngay bố đang ở trong phòng làm việc. Con hãy bước vào nhẹ nhàng trên đầu ngón chân, áp trán con vào đầu gối bố và hãy xin bố tha lỗi cho con, mẹ của con. Bố rất tốt lại tha lỗi cho tôi lần này nữa và còn cho tôi dự vào buổi về đồng quê chơi, đã bàn với bố Coretti từ hôm thứ tư. Chúng tôi ai cũng thấy cần phải thở một ít không khí trong sạch, quang đãng. Thật vui như hội. 2 giờ chiều hôm qua, chúng tôi đã có mặt tại quảng trường pháp lệnh De Rossi, Garone, Garofi, Precossi, Coretti con và tôi, mang theo trái cây, xúc xích và trứng luộc. Chúng tôi có những cái bát bằng da và những chai vang trắng. Cô Detti đeo bên sườn cái bi đông của bố, dùng khi còn ở trong quân đội, đựng đầy vang đỏ. Còn cậu bé Precussi mặc bộ quần áo thợ rèn, ôm chiếc bánh mì 2 kg. Chúng tôi đi xe ngựa công cộng ra khỏi thành phố. Rồi thế là chúng tôi chạy qua các bãi cỏ, lên các ngọn đồi. Mát quá, bóng rợp, xanh Chúng tôi lăn trên cỏ, nhúng mặt vào những dòng suối cho mát, nhảy qua các hàng rào. Bố cô Detti muốn đi với chúng tôi, bị tụt lại, phải đi theo sau chúng tôi khá xa. Áo vét vắt vai, vừa đi vừa hút tẩu thuốc. Thỉnh thoảng lại lấy tay đe chúng tôi, nhắc chúng tôi đừng làm thủng đũng quần mình. Precossi huýt sáo. Tôi chưa hề nghe cậu huýt sáo bao giờ. Cô Detti lúc nào cũng nhanh nhẹn như một con sơn dương, với con dao của mình đã chế tạo ra bao nhiêu thứ. Những bánh xe cối xay, những cây dĩa, những ống tiêm. De Rossi hay đứng lại để nói cho chúng tôi biết tên các loài cây và các loài côn trùng. Tôi không hiểu làm thế nào mà cậu biết được tất cả những thứ ấy. Garone lặng lẽ ăn bánh mì, nhưng không cắn từng miếng ngon lành như trước nữa. Từ ngày mẹ cũng mất, cậu thay đổi tính tình khác hẳn, tội nghiệp Garone. Nhưng vẫn là Garone, luôn luôn tốt như bánh mì mà cậu rất thích ăn. Khi có bạn đang lấy đà để nhảy qua một cái hố, là cậu chạy ngay sang bờ bên kia, giang tay ra đón. Và Precossi vốn sợ bò. Hồi bé cậu đã từng bị bò húc. Thì mỗi khi có con bò đi qua, là Garone đứng ngay trước mặt cậu. Cứ thế, chúng tôi đến tận Santa Margherita, xuống dốc vừa nhảy, vừa chạy tung tăng, vừa nhào lộn. Precossi bước qua hàng rào, bị móc toạc một miếng áo và xấu hổ cứ đứng đấy, mảnh áo rách lùng lẳng. May có Garofi lúc nào cũng sẵn đinh ghim trong người. Cậu đính tạm lại miếng rách khéo đến nỗi khó nhận ra được. Còn Precussi thì lý nhí theo thói quen, xin lỗi rồi ủ té chạy. Garofi không để mất thì giờ, cậu nhặt nhạnh đủ thứ tạp nham. Khi thấy viên đá nào đấy hơi óng ánh là nhặt bỏ túi. Có lẽ cậu nghĩ là đá trứng vàng hay bạc. Và tất cả chúng tôi chạy nhảy, leo trèo, dưới bóng râm, dưới ánh mặt trời, trên tất cả mọi địa vật, địa hình, cho đến khi mệt nhoài, thở dốc. Chúng tôi mới dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi cao, ngồi cả xuống cỏ để ăn bữa chiều. Từ đó nhìn xuống thấy một bức tranh toàn cảnh đẹp vô cùng. Một đồng bằng mênh mông ở dưới chân chúng tôi, và ở đằng xa tít là mạch núi Alper xanh biếc, đỉnh phủ tuyết.
Các em ạ, trở lại câu chuyện gia đình Enrico. Cậu nhận được lá thư của mẹ. Mẹ đã khuyên Enrico nhiều điều. Mẹ nhắc đến tình cảm ấm áp của bố dành cho cậu. Mẹ muốn Enrico phải nhận ra lỗi của mình vì cậu đã trả lời bố thiếu lễ phép. Sự việc tiếp theo ra sao? Chúng mình sẽ nghe chuyện dài những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis trong các chương trình sau nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.